This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM và được chào anh Dũng Nghiêm. Hôm nay thứ sáu rồi, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng khỏe không? Tiến Dũng có gì mới không?
Có nhiều cái mới lắm mà sắp sửa sẽ gửi đến quý vị đây, có rất nhiều cái mới. Wow. Buổi sáng hôm nay thì mặc dù thời tiết rất là ổn ở đây thì rất ngon, đã có mưa rồi, không biết trên bên những điểm mưa chưa?
Bên này thì trời sấm sịt, Tiến Dũng âm u lắm, nhưng mà thường thường muốn chia sẻ với Tiến Dũng cũng như quý thính giả rằng là thường thường thì sau cái lễ Thanksgiving á, cái thời điểm này thì mình đã thấy các cơ sở thương mại lớn nhỏ và những cái khu gia cư người ta đã giăng đèn cho cây thông ở bên trong nhà và trang trí đèn rất là nhiều ở bên ngoài căn nhà. Nhưng mà năm nay không biết Tiến Dũng và quý vị có cảm thấy rằng nó có vẻ ít hơn mọi nơi. Nhưng mà mọi người, mọi nơi cũng cố gắng ít nhất trang trí đèn cho cây thông ở bên trong để mà đón Giáng sinh. Tại vì để đèn rất nhiều như vậy thì tại sao cái xảy ra như vậy thì chắc là Tiến Dũng biết lý do tại sao rồi phải không Tiến Dũng?
Hôm nay Dũng có chia sẻ cái này trên cái Facebook của mình đó, anh Dũng Nghiêm, đúng là như em thấy thì cũng đúng. Tại vì cái tình trạng điện mắc quá, điện rất là mắc quý vị, nên người ta đã tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Đó là cái vấn đề về điện mắc. Hy vọng rằng những năm tới sẽ có xăng dầu nhiều hơn, người ta sẽ trả tiền điện ít hơn thì chúng ta sẽ thấy nhiều đèn hơn. Buổi sáng ngày nay thì đường chứng khoán thì khi mở cửa nó đỏ thì bây giờ nó có con số màu xanh trở lại rồi, quý vị. Trước khi gửi đến những thông tin về kinh tế thì sẽ mời quý vị quan tâm thị trường chứng khoán. Dow Jones sáng nay xanh, bây giờ là màu đỏ chút xíu, 43.908 điểm, xuống 5 điểm. S&P 500 thì lên được 4 điểm, 6.056 điểm. Nasdaq thì lên 55 điểm, 19.958 điểm. Dầu thô thì lên 54 xu, hiện tại là 7.56 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 35.40 xu, 2.674 đồng chẵng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.01, 30 năm là 6.81. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83.800 ngàn đồng một lượng, bán ra 86.300 ngàn đồng cho một lượng, chứng quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin này quý vị thấy rất là buồn cười, quý vị. Có bốn cái vấn đề và từng chi tiết một xảy ra vào ngày hôm qua. Cái đầu tiên là ông Donald Trump đã được cái tờ báo Times vinh danh là nhân vật của năm. Xin mở ngoặc, nói sơ về cái tờ báo Times. Chưa bao giờ mà một cái nhân vật bị chỉ trích nhiều, bị nói xấu nhiều bằng ông Trump trên cái tờ báo Times trong vòng 4 năm qua. Nói nhiều lắm, nhưng mà đúng một cái lại vinh danh ông là nhân vật của năm 2021. Có thấy hơi lạ đúng không? Có bao giờ một cái bài báo nào mà nói xấu người đó quá chừng luôn, đúng một cái nó ô anh là nhân vật của năm. Có thấy nó hơi thổ xạo đúng không? Đó là một cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là ngày hôm qua chúng ta biết là ông Trump cũng đến thăm cái New York Stock Exchange và đã ring cái bell, cực vinh dự. Ai mà ring cái bell là vinh dự lắm á. Thì đó là Tiến Dũng nhớ không lầm là có anh Vượng, Phạm Nhật Vượng là chủ của cái tập đoàn VinFast đó, cũng qua cũng ring cái bell, và bữa đó ring xong xuống quá chừng. Và hôm qua thì ông Trump cũng ring cái bell. Sau đó rồi thì anh chàng Mark Zuckerberg, tức là anh CEO của Facebook, cũng đã có lời nhắn rằng chúng tôi sẽ support 1 triệu cho cái ngày mà inauguration, tức là cái ngày mà lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trump. Tôi ủng hộ 1 triệu đô. Sau đó vài giờ sau thì anh chàng Jeff Bezos cũng nói là tôi cũng không hiểu một chuyện đâu nữa. Thường thường thì Dung thấy rằng những cái ngày lễ nhậm chức này ít khi nào mà ai support nhiều tiền như vậy. Và đây là hình như là Dung nhớ không lầm, tuy mà có hai người tỷ phú đã support mỗi người 1 tỷ triệu đô. Nhưng mà nhìn chung lại cái bối cảnh nó cũng chẳng khác gì về bảo tàng hết. Tức là hai người này chưa bao giờ có một cái sự ủng hộ ra mặt đối với ông Trump trước khi bầu cử và sau khi bầu cử. Không bao giờ. Chứ họ chỉ đứng đó họ coi từ từ, coi là gió hướng nào sẽ là theo hướng đó. Chỉ hạn như bà Kamala Harris mà thắng thì họ sẽ support bà Kamala Harris. Ông Trump thắng thì họ sẽ support ông Trump. Họ không muốn đi sâu vào chính trị, họ chỉ tập trung vào business. Mặc dù hai cái cơ quan truyền thông này phải nói rằng rất là tệ. Tại sao Dũng nói là cái ông Jeff Bezos cũng có cái tờ báo, ông là chủ của cái tờ báo Washington Post, ok, cái trang web mà cái trang gọi là cái truyền thông đó. Rồi anh chàng Mark Zuckerberg này thì nghe với là sau khi mà trước khi mà ông tổng thống Trump đắc cử thì ông này cũng biết trước cái tình hình rồi, biết trước kết quả nữa là hey, kỳ này không biết ai thắng nhưng mà tôi không có nghe mấy vị nữa đâu, tại vì trước đó mấy vị bắt tôi phải là consent người này consent người kia, bây giờ không có nữa. Thì đó là những cách mà những người mà hai người này đã hành xử. Và đi thấy là wow, hình như là họ thấy đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn và họ đã support 1 triệu đô cho cái ngày mà inauguration của ông Trump, quý vị. Và ngày hôm qua nữa thì ông Trump cũng nói rằng sau khi mà tôi nhậm chức tổng thống rồi, quý vị sẽ thấy grocery bill, tức là cái tiền đi chợ quý vị sẽ thu xuống và xuống rất là nhiều. The more affordable, every soon, very soon, ông nói như vậy. Dù thấy cũng nó hơi có mâu thuẫn một chút xíu, tại vì chúng ta biết là ông Trump thì ông theo cái chiều hướng là tariff, đánh thuế để nâng lên cái giá trị sản phẩm của Hoa Kỳ hoặc là tăng lên cái sự sản xuất của Hoa Kỳ. Tức là không lệ thuộc vào gia khác về những mặt hàng nào, tất cả mặt hàng nào. Trước đây Hoa Kỳ làm chủ tất cả mọi thứ. Nhưng sau khi Hoa Kỳ đã giàu có rồi đó, thì họ nghĩ rằng cái thời giờ họ làm, thay vì ngồi làm từng cái ly, thì họ bỏ thời giờ ra họ làm chiếc máy bay, nó sẽ lợi dụng hơn rất là nhiều. Bán máy bay mua ly, hoặc là bán máy bay mua gạo thay vì trồng gạo. Hoa Kỳ có một cái đường hướng mà phải nói rằng từ từ họ mất đi cái foundation. Và đến bây giờ họ muốn quay trở lại, tức là we do have everything. Tức là họ phải có hết tất cả mọi thứ. Chứ không phải là tập trung vào những cái technology, những cái commercial bự mà quên những cái nhỏ nhỏ. Thì đây là cái cách đường hướng này là Dũng nghĩ là ông Trump muốn kéo là như vậy. Tức là Hoa Kỳ có hết tất cả mọi thứ, không có lệ thuộc gì hết. Thí dụ như bây giờ chúng ta sản xuất máy bay, bán máy bay một vài chục trăm triệu một chiếc, nhưng mà chúng ta không có gạo thì chết hết đúng không? Thì Hoa Kỳ nói không được, chúng ta phải tập trung xây từ cái foundation từ cái top luôn. Theo cái report mới nhất của Consumer Price Index đó, là cái grocery đó last month đó, người ta tính ra là 22% difference. Chứ hạn như chúng ta mua một cái củ cà rốt đi 1 đồng, bây giờ là 1 đồng 22 xu. Nên thấy rằng khi mà Bộ Thương mại hay là Bộ Lao động đưa ra những cái report rằng inflation chỉ có 2.7 thôi, đó là những cái mặt hàng chẳng hạn như là bàn, ủ ghế hay furniture thôi. Nói về lương thực thì vẫn còn rất là cao, kính thưa quý vị, rất là cao. Nên ông nói rằng wow, trong tương lai tôi sẽ kéo cái giá lương thực xuống. Nếu mà kéo giá lương thực xuống thì phải nhập khẩu từ Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà ông đòi đánh giá, đánh thuế Mỹ Tây Cơ, đóng thuế Canada, thì làm sao mà lương thực giảm được? Để mình chờ xem. Thì Dũng nghĩ rằng có những mặt hàng ông sẽ đánh thuế và có những mặt hàng ông sẽ giảm thuế, thậm chí giảm và dấu âm luôn. Có thể đi vào tôi sẽ giúp thiền thêm nữa. Có thể như vậy. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến nhiều cái cơ sở thương mại đóng cửa của năm 2024, kính thưa quý vị. Theo cái report mới nhất từ Bộ Thương mại và cái CoreSite thì họ cho biết rằng năm 2024 đến cuối tháng 11 của năm 2024 đó là tổng số trên 7.100 cái cửa tiệm đóng cửa. Wow, quý vị thấy là quá rất nhiều vậy. Nhưng mà thật sự ra thì năm 2019 được xem cái time tháng 11 đầu năm đến cuối năm tháng 11 thì nó cũng khoảng 7.000 cái tiệm đóng cửa rồi, và đa số là những cửa tiệm đó là người pharmacy đã bị đóng cửa. Nhưng mà cái con số này thì mình thấy rằng wow, đóng cửa và có trên 45 cái retailer đã bị bankruptcy. 7/7,001 cửa tiệm đóng cửa và có trên 45 cái cơ sở thương mại đã bị bankruptcy, đã bị phá sản. Nhưng có cái rủi, có cái may, có cái xấu, cái tốt. Những cái bản tin này là bản tin không có tốt, nhưng ngược lại có những bản tin tốt. Là chúng ta biết rằng người Mỹ hiện tại bây giờ có trên 4.500.000 hộ gia đình cần một căn nhà. Tức là chính xác là 4.500.000 căn nhà cần phải xây mới đủ đáp ứng cho người Mỹ đang cần nhà. Và theo cái report mới nhất từ một cái công ty và gọi là xây dựng đó, thì họ cho biết rằng có khoảng 192 cái mall đã bị đóng cửa và convert thành những cái condo. À, wow! Cái bản tin này hấp dẫn lắm quý vị. Và họ nó cho biết là 4 cái tiểu bang mà đang bị đóng cửa nhiều nhất của cái mall đó là California đứng đầu, kế là Florida, thứ ba là Arizona và thứ tư là Texas. Cái những cái mall này đóng cửa thì những cái người mà construction đó, họ mua lại và họ kịch vật. Hoặc là những chủ người mall, chủ cái tiệm mall đó, họ mướn những cái người construction này đến xây lại những cái condo. Và cái condo này được xây và họ nói rằng rất là thích nghi. Tại vì thứ nhất là nó đáp ứng nhu cầu cho những người mua nhà. Cái này nó có cái suite nhà, trong đó có bếp, có nước, có nhà vệ sinh, có phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, có cả cái phòng khách, có nhiều lắm thứ, nhiều thứ. Rồi nó rất, nó không phải close, nhưng mà nó inside những cái retail center, inside những cái restaurant, những cái coi như là nhiều cái vui chơi trong đó luôn. Có những cái sân nước chơi trong cái mall như vậy luôn. Và nó rằng wow, tiện nghi vô cùng nha, như Macy, rồi JCPenney đóng cửa, họ cũng convert thành những cái này. Và có nhiều người hiện tại bây giờ họ thấy rằng wow, và những người lớn tuổi nữa họ muốn về khu, trong một cái khu mà nó vui như vậy. Và giờ tối thời cũng âm u chút, nhưng mà cái mall như vậy nó mở ra. Một cái mall như vậy là một cái condo trong cái mall là 250.000. Và có nhiều người bắt đầu thành cái trend, tức là thành một cái xu hướng sống trong mall. Họ mua những cái này, có nhiều người họ mua, họ cho mướn. Có nhiều họ cho mua, họ kịch vào thành Airbnb. Nhưng mà Tiên thấy rằng, wow, Tiên cũng đang tìm hiểu thêm. Wow, cũng có lý lắm quý vị. Nếu mà về thu mà sống trong đây cũng vui. Người lớn tuổi thì cô đơn đúng không? Phải những 65 trở lên là họ thấy buồn rồi phải không? Thì vô cái mall cũng vui. Ngó ông đi qua, bà đi lại, vô uống đi cà phê, đi shopping trong vòng cũng vui đúng không? Đây là nhiều người đến thăm. Mình cũng có thể cho mướn Airbnb cũng được luôn. Nhiều cái hấp dẫn. Và hiện tại giờ đây là cái xu hướng mà nhiều người đang quan tâm đến. Một cái bản tin kế là cái bản tin này có liên quan đến Port Pirate. Cái Port Pirate là nó là thường thường cái cướp biển ấy, nó gọi là Pirate, tức là về hải tặc. Tin tặc thì nó gọi là Hacker. Rồi đạo tặc. Rồi nhiều cái tặc lắm. Và Port Pirate tức là ví dụ không biết dịch gì luôn. Máy hiên tặc. Máy hiên tặc, đúng rồi. Giống như là mình, quý vị để đồ trước mà bị ăn cắp đó, thì gọi là máy hiên tặc. Tạm gọi là máy hiên tặc. Riêng về năm 2014 này đã chưa hết năm đó, mà tổng số máy hiên tặc đã lấy đi người Mỹ trên 12 tỷ. Tức là cái shipment, cái shipment chúng ta vừa đến nhà, là có người canh đến lấy đi, và coi như là không cần giải thích, lấy mặt hàng đi. Và cái chuyện này nó xảy ra cả nước Mỹ riêng ngày năm nay, từ đầu năm cho đến nay đó, là trên 12 tỷ bị mất cắp. Và cảnh sát FBI thì họ cũng chẳng có quan tâm đến vấn đề này, chứ quý vị. Bị mất rồi thì ví dụ như chúng ta ship Amazon, chúng ta nói Amazon rồi mất rồi thì Amazon gửi cái mới thôi, chứ chẳng có gì hết, cũng đa số là như vậy. Nên cũng có thể có nhiều người lợi dụng vấn đề này ha. Cái vấn đề như thế này, theo cái security.org thì họ cho biết rằng có nhiều cái thành viên ở thành phần mà bất hảo như vậy đó, cũng có đa số là những cái người di dân bất hợp pháp, cũng không có track down những người này là từ đâu ra luôn, nên rất là khó. Nên họ nói là chúng ta phải tự bảo vệ mình. Có những cách sau đây thì xin gửi vị nha. Thứ nhất là chúng ta có thể gắn cái security camera đến trước cái hiên, quý vị đó, gắn một cái camera thì những kẻ tin tặc đến nhìn được thấy camera thì họ sẽ không đến nữa, họ sẽ bỏ đi. Có thể thấy cái xe của họ, thấy hết tất cả nên họ cũng rất là sợ, họ đến nhìn lên thôi họ bỏ đi. Thứ hai là chúng ta sẽ gắn cái indoor bell có security camera. Cái này cũng là nhiều nhiều người mà bị bắt đó, cũng từ cái doorbell này, cái camera thấy, lại ngó lên thấy ngay cái mặt luôn. Và cái là cái thứ hai, cái thứ ba đó là họ nói là chúng ta nên khi những cái mặt hàng quan trọng đó, chúng ta nên cần cái signature. Chẳng hạn như ta mua sắm gì đó là chúng ta nói là cần một cái chữ ký để xác định chủ nhà có nhà, hay là nói chính xác là chúng ta muốn nhận cái mặt hàng đó từ tay của người gửi đến. Nên cái đó thì nó đỡ bị mất đầu hơn. Và cái cuối cùng đó là cái Port Town này đó là một cái app, một cái công ty bảo hiểm. Chúng ta trả khoảng 120 đồng một năm. Và cái những mặt hàng mà họ rất là cần sỏ sẽ reverse những mặt hàng mà up to 2.000 đồng. Thì thường thì chúng ta mua, chúng thấy là hơi mắc, nhưng mọi vị nào có cái business, hàng chúng ta làm ăn, đó, chúng ta những mặt hàng mắc tiền thì chúng ta nên mua cái insurance này 120 đồng, fixed in mind. Mất là họ đền, mà những mặt hàng up to 2.000 đồng. Là viết lại là cái Port Pal là Port, P-A-L-S, Port Pals, ok? Và tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về family road trip, cái gì, travel goals, người Mỹ. Và nói rằng họ travel trả thêm rất là nhiều tiền, khoảng là over 50% so với năm 2023. Lý do tại sao như vậy? Nó là như thế này. Không phải là họ mắc, tiền nó mắc hơn, nhưng mà họ nói thứ nhất là severe weather làm cho máy bay delay, rồi cancellation, rồi chúng ta bị mất hành lý, rồi chúng ta bị car rental issue, và chúng ta phải chi thêm, chẳng hạn như bây giờ máy bay delay, chúng ta phải mướn khách sạn, chúng ta phải ăn uống, vân vân, rồi mướn xe thì xe không có, nên mướn cái này cái kia phải thay đổi, rồi mất hành lý. Nên người ta khuyên quý vị, bất cứ trong cái trường hợp nào, chúng ta đi nơi nào không cần biết, dù trong nước hay ngoài nước, thì mua cái travel insurance thì nhắc quý vị rất là nhiều. Keep in mind, có mấy chục đồng thôi, chúng ta mua vé bay là nó hiện lên một cái link là bạn có cần mua travel insurance hay không. Cứ mua cho Dũng 20, 30, 40 gì đó, cứ mua cái trip ngắn dài đi, đi Việt Nam trả khoảng chừng 5-6 triệu đồng thôi, một cái travel mà chúng ta keep in mind. Nếu mà chúng ta đi mua của Mỹ, họ có đi rất là rõ ràng, cover expense cái gì đó có rõ ràng. Dũng khuyên bị rất là nhiều, đi du lịch làm ơn mua cái travel insurance. Chúng ta sẽ thấy nó rất là quan trọng khi chúng ta cần. Chúng ta thấy là 60 đồng phí tiền không mua, nhưng mà đụng chuyện rồi chúng thấy rằng tại sao vậy, ok. Nên Dũng khuyến khích rất là nhiều, và thật sự là vì tôi thấy nó quan trọng như thế nào khi mà chúng ta gặp chuyện, thì cái đó nó rất là quan trọng và nó giúp quý vị gọi là peace in mind. Đó là chúng em.
Vâng, đúng rồi, cái mùa này là mùa lễ hội thì chắc chắn sắp tới từ Giáng sinh cho đến New Year thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục đi travel các nơi, thì và khi mà đi travel chúng ta cũng nên mua cái bảo hiểm, tại vì nó rất là cần thiết nếu mà chẳng may chúng ta xảy ra chuyện. Thì sẵn dịp trên làn sóng, Tiến Dũng có thể chia sẻ cho quý thính giả biết chúng ta có thể mua cái bảo hiểm du lịch ở đâu không, Tiến Dũng?
Tiến Dũng có chia sẻ cái này trên cái Facebook của mình cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà để cho Dũng, nếu mà quý vị mua của Mỹ thì Việt Nam cũng vậy thôi. Nhưng mà quý vị là không biết tiếng Mỹ thì Dũng có một cái người bạn họ sẽ giúp quý vị. Nhưng mà Dũng đã gửi lên mấy lần rồi. Chúng ta thường mua vé bay, mua gì đó thì có cái link. Chúng ta có thể vào đó của Mỹ họ gửi ra. Bạn you need a travel insurance thì chúng ta sẽ add vào. Mà Dũng thấy rằng nó cũng rẻ lắm. Thì mua mấy lúc nào Dũng cũng mua. Đi trong nước, ngoài nước thì cũng mua. Trong nước thì Mỹ gần 37-40 triệu đồng. Ngoài nước thì cũng khoảng 6 triệu đồng. Nó dựa lên tùy cái lứa tuổi của vị để nó bán, nên cái insurance nào cũng tốt hết. Chỉ cần chúng ta mua rồi có peace in mind, nó cover luggage bị mất nè, nó travel, nó cover về cái health, về cái sức khỏe của vị. Và đặc biệt vị nào mà không có bảo hiểm y tế đó, cái này nó quan trọng vô cùng. Lỡ mà đi về Việt Nam, thí dụ nha, cái xui cái rủi mình không biết được, đùng một cái đụng gãy cái chân, chúng ta đi vào nhà bệnh viện, rồi chúng ta đi về Mỹ nó cũng khó khăn nữa. Nhưng mà cái travel insurance này nó sẽ giúp quý vị cover mọi sự, nó quan trọng vô cùng quý vị, nó quan trọng lắm luôn. Tại có một vài trường hợp người Mỹ đi ra nước ngoài bị trường hợp như vậy đó, travel insurance, cái travel insurance nó cover hết luôn. Nên Dũng khuyến khích quý vị nên mua, có vài chục đồng thôi, không có mắc, nhưng mà nó keep in mind. Cảm ơn Dũng rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không chúc mừng quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình kinh tế thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng vào giờ này.